Chợt nghe xót thương cha mình, dù làm quốc vương sang giàu uy thế triều đình, nhưng đam mê phám tà vui sướng trong huyễn hoặc, đâu thấy con được vượt qua tự sinh và không tiếc chi thân mình. Sánh chốn cung đình, lòng tư lớn vô biên, nguyện đồ thoát cho cha, đứng vua diệu trang nghiêm. Tình tạm tình nhắn cùng hành theo ý mẹ, liền dùng thân thông mong lấp biển mê này, bay lên hư không chân tay lửa cháy đỏ. Khi về mặt đất thân hóa nhỏ to, vì ngàn thân thống ông chính là phương tiện, nên vừa xem xong vua khởi đại tâm liền. Vô minh bao lâu hôm nay chợt tan biến, xin cho quý y cùng đấng uyên nguyên.
pháp môn tu ứng vào trong cái hoàn cảnh của từng người một, để rồi cuối cùng chúng ta được giải thoát. Cho nên cái phẩm Như Lai Thọ Lượng được coi như là phẩm mà quan trọng nhất ở trong kinh Pháp Hoa của chúng ta. Nhưng mà trên bước đường tu thì ngoài cái cánh cửa vô lượng nghĩa và cái cánh cửa phổ hiền, chúng ta còn có một cánh cửa thứ ba, ta gọi nó là phương tiện. Tức là đi vào bằng cánh cửa phương tiện. Thì tại sao đặt ra thêm cái cánh cửa này? Bởi vì bảo là tùy phương tùy tiện, tức là phải tùy thuộc vào quốc độ, tùy thuộc vào thời gian và tùy thuộc vào cái nghiệp của con người mà chúng ta đó tháo gỡ lần để được giải thoát. Nên khi Đức Phật mà hiện hữu trên cuộc đời này thì Ngài cũng mang cái thân tứ đại ngũ uẩn giống y hệt như chúng ta, để đồng hành với chúng ta. Nhưng mà cái may mắn á, là cái cốt lõi bên trong Đức Phật đó là Phật. Còn cái cốt lõi của chúng ta đây nữa, ở bên trong á, là phiền não, trần lao và nghiệp chướng. Cho nên khi Đức Phật tu cho chúng ta thấy á, thì Đức Phật tu rất là dễ. Nhưng mà ta thực tập theo Đức Phật á, thì cái điều này rất là khó. Vì vậy đó, mà Đức Phật chỉ có 6 năm thành Phật thôi. Tức là ở bên trong á, là phước đức và trí tuệ. Bên ngoài đó, thì ngũ ấm thân của Đức Phật, thì đây là gọi là pháp thân. Còn chúng ta đó, là ở bên trong đó, là phiền não, nghiệp chướng và trần lao. Cho bên ngoài đó, thì chúng ta mang cái thân này, người ta gọi là cái thân tứ đại. Hai cái trường hợp nó khác nhau, mặc dù có thân giống nhau nhưng mà tâm nó khác, cho nên nó thân này nó diễn biến theo tâm. Vì vậy đó, mà tâm của Đức Phật thanh tịnh, do đó Ngài hiện được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tâm chúng ta nó phiền não nhiễm ô, cho nên đó, thân chúng ta hiện ra tất cả những cái tướng xấu mà ta không bằng lòng. Trên cuộc đời này chúng ta thấy nó có một cái ngược như vậy. Nên trên bước đường tu nữa, thì bây giờ chúng ta chuyển hóa từng bước này, để chuyển cái tâm xấu trở thành tâm tốt. Thì lúc bây giờ chuyển được cái tâm xấu thành tâm tốt, hay chuyển được tâm nào nữa, thì cái tướng chúng ta ở ngoài hiện ra cái tướng tốt đó. Từng cái hảo tướng hiện ra là tùy thuộc ở cái tâm của chúng ta tu được bên trong. Cho nên ở Đạo Phật chúng ta là cái vấn đề tu á, là cốt lõi là tâm, nhưng mà phương tiện sử dụng là hình thức bên ngoài. Vì vậy đó, mà có những người ta tu từ bên ngoài mà đi vào bên trong, tức là từ thân và miệng đi vào tâm. Có những người ta tu từ tâm rồi lần ra thân và miệng, từ ngoài vào trong hay là từ trong ra ngoài. Đây là trên bước đường tu có khác nhau. Cái người tu từ ở trong tâm mà đi ra ngoài đó, thì phần nhiều chúng ta không thấy họ tu, không thấy họ đi chùa, không thấy họ lễ Phật, không thấy họ tụng kinh. Nhưng mà cái phước báo họ sanh ra, cái hảo tướng họ hiện ra, thì chúng ta biết cái người này tu từ tâm mà tu ra ngoài. Từ từ nó đổi cuộc đời họ, cuộc sống họ thay đổi. Còn cái người tu từ ngoài vào trong thì chính ta biết ở bên trong chúng ta xấu, cho nên là chúng ta không thực hiện được, không thực hiện được cái pháp đó. Đây ta gọi tu thiền là không được. Cho nên lúc bây giờ nên chúng ta phải từ ngoài vào trong. Là chúng ta tu cái gì? Thân chúng ta lại Phật, rồi đến miệng chúng ta tụng kinh, thì lúc bây giờ mới ảnh hưởng ngược vô tâm. Tại vì tâm chúng ta nó xấu, bây giờ nó lấy pháp á của Đức Phật mà rửa cái tâm ta. Vì vậy đó, mà trong lúc ta chuyên tâm để tụng kinh và lại Phật, thì tự nhiên cái trần nghiệp chúng ta nó không có khởi lên được. Còn nếu mà chúng ta để cho tâm tự phát, thì tất cả những cái xấu tự nhiên nó bung ra. Bây giờ tất cả các Phật tử nghiệm thấy cái này rõ. Nếu mình không tụng kinh, mình không lại Phật, mình không nghe pháp, thì ở trong tâm mình nó khởi lên cái gì? Phần nhiều là khởi lên cái xấu. Mà khởi lên xấu thì hiện ra tướng xấu thôi. Nhìn thấy tướng mà biết được tâm của họ. Trên bước đường tu ta nhìn kỹ, chúng ta không lầm. Cái người nghèo, đói, bệnh, hoạn mà xấu xí, thì cái này bảo đảm là người nó tâm không tốt. Cho nên hiện ra cái tướng như vậy. Vì vậy đó mà trên bước đường tu chúng ta thì phần lớn chúng ta từ ngoài đi vào trong, từ ngoài để đi lần vào trong, tu bên ngoài. Nhưng mà tu bên ngoài này đó, cũng có lắm người tu sai, cho nên nó ảnh hưởng vào tâm cũng không tốt. Bây giờ ta đi chùa, ta tụng kinh, ta lại Phật, ta bố thí, ta cúng dường, đây làm từ ngoài đi vô. Tâm chúng ta nó không tốt rồi, Cho nên từ cái chỗ tâm không tốt này mà gắn liền với Phật thì khó lắm. Thì tâm không tốt là tâm của ma. Tâm của ma cho nên không phải là Phật của Bồ Tát. Vì vậy đó mà chúng ta đi cầu Phật của Bồ Tát đó, thì hầu hết chúng ta cũng gặp ma chứ chúng ta không gặp Phật. Đây là cái điều mà quan trọng nhất của chúng ta phải nhận ra. À, tại sao ta cũng đi chùa, ta cũng lễ Phật, ta cũng tụng kinh. Nhưng mà cái này nè, chúng ta đi chùa nè, chúng ta lầm cái chùa Tiểu Lâu Âm rồi. Thành ra Tề Thiên Đại Thánh là nhận ra được đây là Tiểu Lâu Âm. Nhưng mà đường Tam Tạng á, thì không nghĩ đây là Tiểu Lâu Âm, mà nghĩ đây là chùa Lâu Âm thật. Tề Thiên Đại Thánh thì nhận ra đây là ác ma, nhưng mà Ngài Huyền Trang thì nhận đây là Như Lai Phật Tổ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta sợ nhất là lầm cho này. Ta lầm ác ma là Phật Tổ Như Lai thì trên bước đường tu của chúng ta chỉ có phiền não và nghiệp sanh ra. Cho nên những người mà nhận lầm chỗ này cái đi chùa thì thường họ đi tới những cái chùa mà Tiểu Lâu Âm. Ở đây có ai tới chùa Tiểu Lâu Âm chưa? Nên khi mà ta tới chùa Tiểu Lâu Âm thì chúng ta cũng thấy có hòa thượng, ta thấy có A Xà Lê, ta thấy có đại đức, ta thấy có Phật tử. Nhưng mà Phật nhìn xuống thì Phật thấy đây là ác ma. Đây là cái điều quan trọng, phải nhận ra chỗ này. Cho nên cái chỗ này là thường thường là phiền não. Phiền não khởi lên thì cái chỗ này dù là chùa, dù là cái gì đi nữa, chúng ta cũng biết đây là ác ma rồi. Cho nên phải tránh. Cho nên các Phật tử mà đi vô mấy cái chỗ này tu rồi nữa thì một lúc là sao? Phiền não sanh ra. Cho nên đi bố thí rồi chúng ta cũng không thích, rồi đi tụng kinh rồi chúng ta cũng không thích, lại Phật ta không thích, Pháp ta cũng nghe được. Đây chúng ta đi lầm. Phần lớn là chúng ta tu như vậy, cho nên chúng ta không đắc đạo. Đức Phật của chúng ta thế khi tu đầu tiên, Ngài xả bỏ, ta nghe nói là xả bỏ cung vàng điện ngọc, rồi vợ đẹp con xinh, tức là bốn cái điều mà quan trọng nhất trên cuộc đời này. Điện ngọc, cung vàng, rồi vợ đẹp con xinh, bốn cái điều mà ta coi là hạnh phúc, ước mơ của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật từ bỏ cái chỗ này. Thầy nên nói tới đây thì Thầy nhớ tới cái bài học mà hôm trước Thầy định lên giảng cho khóa tu mà vì mắc bận thực sự Thầy không lên được, tức là buông xả. Thầy đã còn nợ trên cái khóa tu một bài, tức là buông xả. Thì đầu tiên là Đức Phật xả cái này trước. Cho nên bây giờ chúng ta đi tu, chúng ta đi tu thì cái trường hợp này, mấy thầy xuất gia thiệt á, thì cái trường hợp này cũng phải xả. Có gia đình, có vợ con thì cũng phải bỏ vợ con ra một bên. Có nhà cửa, có sự nghiệp thì cũng phải bỏ nhà cửa sự nghiệp ra, gọi là đi xuất gia. Đó là trên bước đường tu, cái bước đầu tiên là xả bỏ cái này trước. Tại xả bỏ cái vật chất này để cho cái tinh thần chúng ta nhẹ đi, chúng ta mới tu được. Còn tất cả các Phật tử tại gia đó, đây các Phật tử tại gia, thì cái trường hợp đó chúng ta xả cái này từng khoảng thời gian một. Ta xả nó trong lúc chúng ta tụng kinh, chúng ta xả nó trong lúc mà chúng ta nghe Pháp, chúng ta xả nó trong lúc mà chúng ta tu ngày an lạc. Đây phải biết, tức là cả cuộc đời mình không xả được. Tại vì mình tu đây, mình muốn đi vào con đường của Bồ Tát, đi vào con đường Bồ Tát, không phải đi vào con đường của Thanh Văn, tức là bỏ hết giống như mấy thầy. Tại vì mấy thầy bỏ hết rồi mấy thầy đi khất thực, mấy thầy có cơm của Phật ăn, có áo của Phật mặc. Tại nên cơm của Phật ăn, áo của Phật mặc, Có nghĩa là khi mấy thầy tu ở trong chánh pháp của Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật mới sai chư thiên người ta đem tới, người ta cúng dường. Trong kinh Pháp Hoa nói rõ này. Cho nên mấy thầy không quan tâm này nữa, tại có Phật lo. Như thầy đi tu rồi nên có Phật lo, thầy không lo. Cho nên chùa thầy cũng không lo, ăn thầy cũng không lo, mặc thầy cũng không lo. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới sai chư thiên, sai người tới để lo hết các việc này, thì mấy thầy cũng lo chuyện này. Còn các vị tại gia nữa, nếu mà bỏ luôn như vậy nữa thì thất bại. Rồi tới chừng nó không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, thì lúc bây giờ mới nói là mấy thầy dạy bỏ đi. Mà bỏ rồi bây giờ đã bắt đầu khổ này, phải không? Cho nên thầy khuyên là nên bỏ trong những lúc đó, trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình lại Phật, và trong lúc mình tu một ngày an lạc, hay là tu bác con trai vậy đó. Để chi vậy? Mình còn có một cái khoảng thời gian để mình kết nối được với Phật, với Bồ Tát, với Hiền Thánh. Chứ nếu mà mình vô tu như thế này mà mình không chú tâm để mình nghe thầy giảng, hay mình tụng kinh mà mình không tập trung, thì như vậy nó Phật lực không gia bị tới. Mà khi Phật lực không gia bị tới đó, thì mình không hiện tướng giải thoát. Mình vô mình tu nhưng mà mình không hiện được cái tướng giải thoát, thì làm cho tất cả những người bạn đồng tu đó họ khó chịu. Hay là thậm chí trong lúc đó đó, mình khởi lên vọng tâm, rồi mình tác động cho những người bên cạnh mình đó, làm cho họ tu không được đó, gọi là phá pháp. Nên những người tu như vậy nó nhất định đọa thôi. Vì trong lúc tu này nó phải cố gắng giữ, giữ cái tâm mình thật thanh tịnh để kết nối được với Phật, với Bồ Tát, bám vô một cái hạnh nào đó của Đức Phật mà bỏ đi cái chuyện thế gian. Cho nên trên bước đường tu nữa, cái hạnh mà xả của chúng ta là chỗ đó, tức là bỏ đi cái việc của thế gian, nhưng mà phải giữ lại Phật pháp. Chứ tu theo tinh văn là buông bỏ hết. Cho nên tu theo tinh văn là buông bỏ hết cái này khác. Còn chúng ta là phải bám vô Phật pháp, tại là tu Đại Thừa. Ta biết tự chúng ta không thể tu được, tự chúng ta không thành Phật được, tự chúng ta không thể giải thoát được, ta không làm được cái gì hết. Biết thân phận mình vậy. Cho nên mình phải có một cái gì mình bám vô. Có một cái gì đó mình bám vô, mà cái chỗ này là chỉ có Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng, ba cái này bám vô được. Chứ đừng bám vô ác ma thì này chết rồi. Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Thì cái trường hợp này đó, chúng ta bám vô, ta nương ra đây ta giải thoát. Tự mình không thể lý giải được, nhưng mà nhờ thầy mình giúp cho mình để giải được. Đó là trên bước đường tu. Chứ nếu mà bỏ thầy thì trường hợp mình không có chỗ mình nương. Phật thì xa quá mình không thấy được, Bồ Tát thì mình thấy được, nhưng mà cái người gần mình nhất là thầy. Mà thầy này là phải thực thầy, chứ không phải là thầy ở tiểu lâu âm. Thành ra thực là thầy, là người tu và giải thoát. Thì chỗ này là quan trọng nhất chúng ta mới nhận được. Nên nhờ thầy mới chỉ cho chúng ta Bồ Tát, và nhờ thầy mới chỉ chúng ta Phật. Mà khi thầy chỉ chúng ta Phật và Bồ Tát rồi nữa, thì chúng ta thấy được Phật thì ta theo Phật, thấy Bồ Tát ta theo Bồ Tát. Cho nên giáo pháp Đức Phật bảo là ngón tay chỉ mặt trăng, thầy là cái người chỉ chúng ta. Mà thầy là chỉ chúng ta, là điều quan trọng nhất là thầy phải thấy Phật, chỉ Phật phải thấy Phật, chỉ Bồ Tát thì phải thấy Bồ Tát, thấy Bồ Tát mới chỉ Bồ Tát. Chứ còn bây giờ nữa, tu mù rồi phải không? Tu mù thì cứ chỉ, mà người mù chỉ mặt trăng sao chỉ trúng được? Người sáng mắt mới chỉ được. Cho nên trên bước đường tu nữa, cái người mà được giải thoát ở trong giáo pháp của Đức Phật thì chỉ là cho những khác tu. Bước đầu là ta bảo là tầm sư học đạo, cái này quan trọng. Phải tìm được một cái vị minh sư, vị chân sư để chỉ con đường cho chúng ta đi. Mà chỉ đó tức là cái người này đã từng đi qua con đường này rồi. Có đi rồi mới biết mới chỉ, còn không đi làm sao chỉ. Không đi mà chỉ nên thì cái trường hợp này nữa, Đức Phật nói người mù dẫn người đuôi, phải không? Thế nên hai anh này mù hết rồi, dẫn nhau đi thì thế nào chết thôi. Cho nên chắc chắn là không có kết quả. Vì vậy đó, mà trên cái bước đường tu đó, chúng ta thấy những người mà có những cái thành quả từng bước đi lên ấy, nó trong sáng được. Đó là mình thấy rõ. Nên thầy nếu mà suốt một chặng đường dài trên 50 năm rồi hành đạo, thì bây giờ tới gần cuối đời nữa, mình thấy cái con đường sáng đó là như vậy, biết mình đi trúng đường. Còn những người bạn đồng hành đó, họ đi chệch hướng, cho nên họ phải ngã gục nửa đường thôi trên bước đường tu chúng ta. Tại sao họ chệch hướng? Tại vì họ lầm, ta gọi là thầy tà bạn ác. Nên trên bước đường tu chúng ta sợ cái này nhé, thầy tà bạn ác. Mà gặp thầy tà bạn ác ấy, thì trường hợp dẫn ta đi chỗ khác rồi, chắc chắn là chệch hướng thôi. Tại nên chúng ta có cái gì buồn phiền, họ khai thác buồn phiền ta. Ta có cái gì bất mãn, họ khai thác bất mãn ta, làm cho chúng ta buồn phiền thêm, làm cho chúng ta bất mãn thêm, làm chúng ta phiền não nổi dậy, và chúng ta cuối cùng bỏ đạo. Đây là chúng ta thấy trên bước đường tu. Cho nên cái chọn thầy chọn bạn cái này, trên bước đường tu thầy nữa, mà có những người bạn nào đó gặp thầy nữa mà thầy thấy họ hơi nhiều chuyện một chút đó, đa sự thì cái trường hợp này đó thì cố tránh, tránh mặt. Cho nên tránh mặt không được đó, thì tránh lòng. Mặc dù phải tiếp xúc nhưng mà nhiếp tâm niệm Phật không nghe, thầy nó muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, chuyện đó mình không bận tâm. Mà mình biết đó, lúc bây giờ đó mình phải bám vào cái hình ảnh của Đức Phật để ngự trị lòng mình. Còn cái chuyện này mình biết họ sẽ dẫn mình đi vào, đây là bạn ác à. Nó thật. Mà trên đời này nữa, thầy thấy tại vì nghiệp ác của mình cho nên kiếm thầy hiền bạn tốt thì ít lắm, nhưng mà thầy tà bạn ác thì nhiều ở trên cuộc đời này, cho nên phải nên thận trọng. Thầy hiền bạn tốt thì cái trường hợp này, khi mà chúng ta gặp một cái bậc hiền, chưa nói tới thánh, gặp một bậc hiền nữa, thì họ nói những cái lời mà chúng ta nghe nó thấm được, và chúng ta thấy lòng chúng ta nó được an vui. Nên khi ta tiếp xúc với một người thầy hay người bạn, ta nhận ra được ngay thầy là cái người cởi mở cho chúng ta, cởi trói chúng ta về tâm.